This is KBDT from Highland Park, Texas.
Hạnh Dung xin chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Sau đây, kính mời quý vị đến với chương trình Thế Giới Tuần Qua cùng với ông Lê Pháp Minh. Từ phòng ghi âm, Hạnh Dung kính gửi lời chào đến anh Minh. À, anh khỏe không?
Chào cô Dung. Chào quý thính giả. Khỏe cô?
Dạ, em xin cũng bình thường hả anh? Cũng nóng nảy hả anh?
Cũng sáng thì... thu, nhưng mà bắt đầu tươi về chiều thì lại hè.
Vậy chứ mà ở bên này Hạnh Dung cảm thấy sáng hình như nó vẫn còn là mùa hè anh ơi. Buổi sáng cũng nóng không biết tại sao chứ không có thu nữa. Rồi lên tới 80 mấy độ không à. Mà trong tuần thì cũng có ngày sẽ lên tới con số 9 đó thưa anh. Thôi bây giờ thời tiết thất xịt mình chịu thua thôi, tới đâu hay tới đó. Chừng nào nó thu thì mình mới biết thu anh ơi. Dạ vâng. À, thưa anh, thì trước đây đó có một cái số tướng lãnh Ukraine đề nghị là đánh sập cầu cây Kerch nối liền Nga với bán đảo Crimea để mà chặn đứng nguồn vũ khí tiếp vận từ Nga đó. Thì Nga cho biết đây là lằn ranh đỏ. Nếu mà Ukraine tấn công cây cầu này á, thì Ukraine sẽ đón nhận hậu quả tàn khốc quỷ diệt. Vậy thì cái ngày 8 tháng 10, đoàn tàu hỏa chở dầu đang chạy trên cầu bị tấn công bốc cháy và một đoạn cầu bị sập đó anh. Thì theo anh, Nga có dám dùng vũ khí nguyên tử để tấn công Ukraine như lời hâm dọa hay không? Hâm dọa từ đó tới giờ thấy hâm dọa không à?
Hâm dọa hoài cô.
Dạ.
Nhưng mà sau khi mà sập rồi đó thì lên án những điều tra cho rằng là cái người mà cơ quan điều tra xác nhận á, thì định là được một người đàn ông lái xe mà bị mà nghi là không biết tại vì chiếc xe này nổ hay muốn bắt tiện không biết, nhưng mà cái có một chiếc xe chở xe tải mà bị chết đó là một cái ông Maher Yusubos, 51 tuổi, người Azerbaijan, là một cái nước mà nó tranh chấp với một cái nước là Amaria gì đó theo đại khái nó vậy, thì đã tử nạn mà không biết cái này là người tự sát hay là quả tiễn của Ukraine bắn tới rồi chiếc xe này bị đó như vậy, thì nó vẫn điều tra nó chưa biết, nhưng mình vẫn đầu tiên lên là lên án Ukraine. Rồi ngày hôm qua thì nó đã bắn 75 cái quả tiễn vô tất cả các thành phố Ukraine để mà kêu nhìn tả đũa lại vô này. Có thấy không? Như vậy đó thì anh thấy rõ ràng là Nga không dám, trên nguyên tắc thì anh thấy rõ ràng là Nga không dám dùng cho quân tử. Bởi vì Hoa Kỳ và NATO thì đã sẵn sàng, tuyên bố rồi sẵn sàng đáp trả nếu Nga vượt qua rằng ranh đỏ do Hoa Kỳ và NATO đặt ra, và các quốc gia này cũng chuẩn bị kịch bản chiến tranh nguyên tử cái xảy ra, hay là chuẩn bị trên chỉ dân hạn giống như Hoa Kỳ giờ, nghĩa là coi như cũng có 275 triệu để mà đặt những cái loại thuốc mà để mà ngừa chất phóng xạ, thì khi bị chất phóng xạ đã trị bệnh á, còn bên đâu sau cũng có những cái phòng chống tự dân hạn, là khi nếu bom nguyên tử ra thì người dân nên núp ở đâu và cũng làm gì, thì tất cả đó là chuẩn bị kịch bản, đó là chuẩn bị ngay từ đầu, thì những phương pháp phòng chống và bút xạ thuốc trị xạ đó thì đã đặt hàng cho những cái thuốc làm, và hiện tại đó thì các tàu ngầm nguyên tử của Hoa Kỳ, Anh, Pháp hiện diện ở tại vùng biển Baltic ở Ba Lan, Phần Lan và Estonia. Nếu Nga mà sử dụng được phi quân tử cái chiến trường đó, thì nếu mà bên đây mà cầm nhắm thì thật sự nó cũng chỉ có mấy chục giây thôi, chứ không phải 1-2 phút đâu, bởi vì nó sát biên giới Nga tới mức cao mà. Cô biết là thường là trước bây giờ đó thì nhớ cái thời Tổng thống Trump thì ông Putin cũng hành dọa đó, thì lúc đó ông tổng thống Trump cũng nói nếu mà có, nếu đừng đó đó là chơi tự sát, là chuyện có thể trong vòng mấy giây thì cái coi như cái thủ đô của Nga là thành bình địa, là nói trả lời như đó. Thì hiện tại bây giờ đó thì theo cái đại tướng bình luận của đại tướng hồi hưu David Fetcher đã hôm Chủ nhật cái tuần rồi đó, dự đoán Hoa Kỳ cùng các quốc gia đồng minh sẽ hạ gục lực lượng Nga nếu Tổng thống Putin quyết định sử dụng vũ khí hạt nhân trong cuộc chiến láng giềng với Ukraine. Và ông cho biết cố vấn an ninh quốc gia là ông Jack Sullivan rằng các quan chức Mỹ đã cảnh cáo Nga về hậu quả thảm khốc nếu Điện Cẩm Linh triển khai vũ khí hạt nhân. Và đại tướng mà David này đó, ông đã nói là nếu mà sử dụng hạt nhân đó thì ông ta tự sát thôi. Tuy nhiên ông nhấn mạnh Hoa Kỳ và NATO cũng không nhất thiết cần phải dùng vũ khí nguyên tử, chỉ cần dùng vũ khí quy ước hiện đại cũng đủ hủy diệt toàn bộ quân Nga trên chiến trường Ukraine và bán đảo Crimea và cũng như toàn thể hạm đội của Nga tại Hắc Hải.
Wow.
Thì đó là do đó mà anh thấy, thì do đó mà bên Putin không dám làm gì hết, chẳng hạn nó vượt lên cái đỏ, thấy không?
Yeah.
Mà giờ chỉ bắn quả tiễn qua kêu để trả đũa thôi. Đó, thành thử như vậy là ông kia chỉ hăm dọa, mà mới thấy rõ rằng quyết tâm của Kỳ và NATO thì ông không dám chia liều đâu.
Dạ vâng. Là thôi thì cũng hy vọng là ông đừng có liều như vậy, sao mọi người nó sẽ xảy ra một cái gì mình ghê gớm và khủng khiếp lắm.
Nên thì hy vọng chứ nhiều khi nha, ông bệnh tâm thần ông làm đại rồi mình biết sao phải không?
Dạ, đỡ không kịp luôn. Dạ vâng, thưa anh, cái đó là mình nói về Ukraine với là nghe ha. Bây giờ mình trở lại nói về Bộ Tài chính Hoa Kỳ vào ngày 4 tháng 10 đó công bố dữ liệu cho thấy là tổng nợ quốc gia của Hoa Kỳ lần đầu tiên vượt quá 31.000 tỷ USD. Và trong những cái tháng sau mà khi đại dịch bùng phát ra, nợ quốc gia của nền kinh tế số 1 thế giới 2 lần tăng hơn 1.000 tỷ USD trong năm 2020. Và do đó, chính phủ liên bang đã chi nhiều hơn 3.100 tỷ USD so với khoản ngân sách thu được trong năm 2020. Và trong khi con số này trong năm tiếp theo là 2.800 tỷ USD, thâm hụt ngân sách của Hoa Kỳ trong năm 2022 dự kiến sẽ là khoảng 1.000 tỷ USD. Thì câu hỏi được đặt ra là không lẽ Tổng thống Biden không biết cái số nợ khổng lồ này hay sao, nên ông vẫn vung tay quá tráng như là vụ xóa nợ cho sinh viên. Anh nhận xét ra sao về vấn đề này thưa anh?
Theo anh đó thì ông Joe Biden cũng như đảng chủ hiểu rất rõ, không thể nói là ông không hiểu. Có thể ông số nợ vượt quá như vậy rồi, để khi mà tổng thống Trump mà bàn giao lại là số nợ đó là chỉ 27.000 tỷ, nhưng mà đến tay tổng thống Joe Biden và đảng dân chủ chưa đầy 2 năm đã lên 31.000 tỷ.
Wow.
Đó thì như cô nói, cô thấy không?
Yeah.
Đó thì anh có cảm tưởng là tổng thống Joe Biden và đảng dân chủ chỉ lợi dụng cơ hội của quyền lực nắm trong tay, tận dụng cơ hội sử dụng tài nguyên đất nước và thuế của người dân Hoa Kỳ làm việc để mua chuột phiếu trong các cuộc bầu cử hơn là đầu tư vào các chương trình xây dựng phát triển để đất nước giàu mạnh, nó hậu đem lại phúc lợi lâu dài cho đất nước và dân tộc, cũng như có đủ năng lực tài chính hầu xây dựng và phát triển một quân đội hùng mạnh và bảo vệ an ninh quyền lợi của Hoa Kỳ trên thế giới. Thì cô thấy cái gần như là ông chỉ cứ xài không cần biết, cứ mượn nợ thì nó chuyện đó ai thế, chừng các con cháu mình có gồng cả gánh chịu, nhưng mà bây giờ ảnh cứ dung tiền, cơ hội dung tiền để mua phiếu. Đó là những cái điều đó. Thì chẳng hạn giống như giờ cái việc mà xóa nợ 5.500 tỷ Mỹ Kim cho sinh viên đó, một số tiền quá lớn mà bằng một sắc lệnh, thì đó là một sự lạm quyền và vi hiến. Vì yeah. Việc này cái thẩm quyền là của Quốc hội. Anh còn nhớ lúc đó là bà Nancy đó, thì bà lúc mà nói đề nghị bà nói cái không, cái này là không làm được. Đây là cái món nợ này không thể làm được. Cái chuyện này nó là di hiến, không có thể được. Nhưng mà tới giờ kia làm rồi thì bà cũng cầm miệng hết mà nên thình nó chứ hồi trước mà cũng muốn là cái này không được. Thế thì bởi vì thật sự đối với cái này là chỉ của Quốc hội thì theo cái hoàn cảnh mà để làm nó làm thế nào để mà nó hợp tình và hợp lý thì cái chuyện này đó thì thật sự chắc cũng ổng chỉ nói để trong cái bùa bầu cử thôi chứ nó có tiền đâu, lấy tiền đâu để mà nói xóa nợ. Nó tiền nó không có tiền của ổng.
Dạ.
Thấy không? Mà cái tiền đó cũng không phải tiền của chính phủ. Thấy không? Có là cái tiền kia, có bằng kia phải bù đắp lại thôi. Thành thử ra cái trừ bất công mà anh em mình đã bàn trước rồi. Thành thử ra giờ ông này đó gần như là ổng cứ đưa ra để mua phiếu chẳng hạn, giống như giờ đó bất chấp mà. Cái tỷ chẳng hạn cô thấy giờ trong cuộc bầu cử này đó thì bên đảng Dân Chủ bây giờ khai thác cái vụ phá thai để mà lôi kéo những cái thành phần mà muốn phá thai đó đi ủng hộ họ. Nó ở giờ muốn vậy hay dồn phiếu cho chúng tôi để tôi làm lực ra để mà cho phá thai, cho phép phá thai kia. Thành thử ra cô thấy giống như kỳ rồi em mình nói đó.
Dạ.
Rồi ông thượng sĩ mà ở mà nó Corona sao Corona đó ông Abraham mà để mà đưa ra cái luật mà chấm phá thai của liên bang là 15 tuần vì ông cho rằng đó là một cái luật mà của ở tiểu bang Missouri đã kiện lên tố cáo học viện mà tố cáo học viện cho chấp nhận để cho cái tiểu bang đó ứng định là cái khi mà cái bào thai tới mà quá 15 tuần là không được phá thai thì ông có đề nghị làm đó để mà cho lại cái trò ma bù ma nớp bên đảng Dân Chủ mà để khai thác đó. Nghe không?
Dạ.
Thì thành thử ra bên đảng Dân Chủ thì chỉ nhiều đó thôi. Ngoài ra cái tuần rồi thì ông Joe Biden lại tuyên bố nói bây giờ để có mà ký một cái sắc lệnh ân xá tập thể cho những tội phạm về ma túy đang thụ án. Nghĩa là tóm tắt là họ bất kể làm thế nào để mà họ có lợi cho cái cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ là thôi. Thế em thành thử cái chuyện anh tôi hỏi tại sao vậy không biết chứ. Họ biết rằng là xâm thuộc vậy nhưng mà họ cứ quăng cứ thải ra để mà họ mua phiếu bầu và thôi.
Trời ơi, cũng chỉ vì mấy cái phiếu bầu thiệt tình. Vâng, thì rốt cuộc thì những cái món nợ này nó càng lúc càng cao thì hình như là con cháu chúng ta phải trả dài dài đó thưa anh.
Phải gánh chịu đó
dạ,
thôi.
Phải gánh,
đó, thành thử, gánh chịu thôi, thành thử dạ, ra vâng. Do đó mà cái vấn đề là cái người mà mình đi tới đây đó nghĩ tới tương lai con cháu, tự tương lai đất nước thì thật sự đứng Hoa Kỳ đây là mình coi như quê hương của mình rồi.
Dạ vâng. Nên
không
dạ,
không
vâng.
Thể được, thành ra do đó là mình phải bảo vệ, mình phải cái đó thành đó cái kỳ và bầu cử này phải dồn phiếu cho đảng Cộng Hòa để nắm lại ra chỗ để chặn đứng những cái xài phí của mình
ông
Joe Biden cũng như đảng Dân Chủ vậy.
Dạ.
Thì bởi vì cái tương lai đó con cháu mình nó gánh chịu.
Dạ đúng rồi.
Thành thử bây giờ mình phải làm đó. Hiện tại bây giờ cô biết là chẳng hạn giống như là cái cộng đồng Latino đó, họ cũng nói vậy đó. Họ nói cho tôi là mặc dầu tôi là người Latino, nhưng mà tôi ở đám đây, tôi phải xây dựng cái đất nước Hoa Kỳ, tôi phải trung thành Hoa Kỳ, tôi không thể nào có điểm mà tôi mà cái kiểu của đảng Dân Chủ mà để biến gần đất nước này trở thành một nước cộng sản, họ không chấp nhận. Thành thử ra theo cái thăm dò mà ở đây đó thì cộng đồng Latino của tất cả của Texas này đó là lên tới 53% là họ đã ngã về phía đảng Cộng Hòa.
Dạ.
Là tính như là nhất dùng những cái vùng mà ở biên giới như El Paso vòng vòng đó không?
Dạ.
Đó.
Dạ.
Hồi đó là coi như là cái thủ phủ của đảng Dân Chủ thì đó bây giờ họ đã ngã về bên đảng Cộng Hòa. Thì chứng cô thấy những như là cái ứng cử viên Beto mà governor đó thì rồi ông thấy rõ rằng là bất phiếu dịch Latino rồi ông lên án ông tổng thống Biden luôn, ông có thấy không?
Dạ.
Đó thành thử ra cái cộng đồng Latino cũng xa rời cái lối mà của đảng Dân Chủ đã quá cực tả và coi như là họ không có đem, họ nghĩ rằng họ mở cửa biên giới dù đó là để lấy lòng của người dân Latino, nhưng mà đa số tới 63% là người Latino không đồng ý, chỉ có 30-mấy% là họ nói là mở cửa biên giới là họ quan nghênh, nhưng mà tới 60-mấy% là họ chống chuyện đó, họ nói vấn đề đây sống là an ninh là trên hết chứ không phải là cái chuyện đó. Và đây là cái quyền hương của họ, họ phải bảo vệ.
Dạ. Dạ vâng, thì theo anh có một cái tin là về cái việc ông Eric Adams là thị trưởng New York muốn sử dụng các con tàu làm nơi ở tạm cho những cái người nhập cư được hé lộ lần đầu tiên vào ngày 30 tháng 9. Ngoài cái du thuyền của Norwegian Cruise Line đó, thì ông Adams dự tính thuê thêm một cái du lịch của hãng hàng hải Thorlink. Đây được coi là cái phương án thay thế cho việc duy trì những cái khu lều trại tập trung khổng lồ vốn là tiêu tốn khoảng 15 triệu USD một tháng. Thì theo tờ New York Post, ngày 1 tháng 10, đại diện công ty Norwegian Cruise Line cho biết là chính quyền thành phố New York đang đàm phán thuê một du thuyền để làm nơi tạm trú cho những người nhập cư. Thì quá trình đối thoại vẫn còn đang diễn ra và thỏa thuận sơ bộ chưa được ký kết. Vậy thì anh nhận xét như thế nào về cái gọi là cái sáng kiến này thưa anh?
Thật ra sáng kiến này trước đây là một ý tưởng của cựu thị trưởng Michael Bloomberg đã xem xét vào năm 2002 khi ông đó là để đối phó với cuộc khủng hoảng vô gia cư. Và làm đó thì khi đó là cái tổ chức mà ủng hộ những người mà vô gia cư đó phản đối thời điểm đó, thành thử ra ông đó không có làm được. Thì tới bây giờ thì ông thị trưởng này đưa lên, thì theo cái bà Deborah Diamond, giám đốc phụ trách pháp lý cho liên minh những người vô gia cư, nói rằng ý tưởng mà tàu du lịch là xúc phạm và gây lo ngại về việc cung cấp cho mọi người một quyền tiếp cận phương tiện giao thông, thực phẩm và trường học. Mà nếu họ đưa lên trường học đó rồi đó thì những người này là sao giống như cầm giam lỏng ngoài vậy đó. Thành thử ra bà phản đối, và phản đối gì và cho rằng là cái điều đó làm không đúng. Và ngoài ra đó thì bà đó nói rằng là còn cái hiện giờ cái vụ mà Covid đó, nó cũng còn đó, đưa đó thì đưa lên làm thế nào. Thành thử ra cho rằng là chiều vô lý là con tàu mà du lịch để cho cục quản vô gia cư. Chúng tôi biết cái giải pháp đó đáng lẽ là phải nên có một giải pháp làm sao có nhà giá rẻ vĩnh viễn thì mới vậy. Ngoài ra đó thì trong cái thành phố New York gọi là có một chính sách là quyền được tạm trú, thì cái giờ hỏi ông này muốn hủy bỏ cái chính sách đó hay sao? Và tại sao không làm đó? Thì ông này đã giải thích rằng là bởi vì hiện giờ cái lượng mà cái người mà nhập cư bất pháp đưa lên đó, ông đổ thừa là tại vì ông governor của Texas là làm cho không báo trước. Nhưng mà sự thật ra đó thì anh theo anh biết đó, thì trước đây ông Biden đã âm thầm chở một số lượng rất là lớn, mười mấy ngàn đổ lên ở trên đó trước đây rồi. Thì đã chập giật đó rồi, bây giờ của Texas đưa lên, thành ra ông không chịu nổi mới la làng lên. Thì đã bây giờ thở dĩ mà ông Abbott đưa lên để cho những người dân chủ đó hồi đó giờ đó họ nằm xa miền Bắc, rồi có những cái tiểu bang ở miền Nam đương gánh chịu này đó, thì cái kiểu đảng dân chủ muốn câu phiếu để người đó giải quyết là tương lai là cái phiếu mình, còn cái giải quyết là để cho những cái tiểu bang đảng cộng hòa giải quyết sao giải quyết. Thì tới bây giờ để cho mấy cái tiểu bang mà đảng dân chủ đó phải hiểu rõ rằng cái khó khăn, bởi vì hiện tại giống như hai năm qua của mà chính sách mở cửa biên giới của Jordan đó là vô cần 2 triệu người mới tràn ngập ở tiểu bang Texas, tiểu bang Arizona. Thì họ lờ đi kêu bỏ đó là nhất là những cái city mà người lãnh đạo là người dân chủ họ cũng la làng lên. Thành thử ra ngay cái lúc đó mà cô nhớ anh em mình có nói là tức là thị trưởng và đa số người đó họ tuyên bố họ bỏ đảng dân chủ và để qua cộng hòa. Thì chỉ có một cái cô mà thẩm phán bị ba má cô dân chủ cũng không nỡ bỏ, thì cô nói cô từ chức, cô không ra nữa. Đó là những cái điểm vậy đó. Chính đảng dân chủ bất mãn cái chính sách mà cái mở cần ai lo sao lo, thì chính cái hay cái nước thì đưa này rồi đó, thì từ Eversho là ông thị trưởng đó họ cũng trở lên chứ không riêng gì ông cô nó mà Abbott đâu, nó đưa lên trên chuyện này. Thì khi đó lên đó thì họ mới thấy chỉ khó khăn của những nhập cư bất pháp này đó, mà họ phải giải quyết. Mà giờ cô thấy đó giờ có mới 17.000 mà đã la làng lên cũng chỉ như trước đây anh em mình nói ở tình thủ đô DC hen bà kia đòi quy động địa vệ binh quốc gia này kia khẩn cấp, và bên đây cũng vậy. Đảng Dân Chủ là chỉ họ nói láo, nói dối. Những cái khó khăn họ đẩy gì đó, họ nói tôi sẵn sàng đón nhận. Nhưng mà khi đón nhận rồi, họ mới thấy đó khó khăn có như người nhập cư bất hợp pháp như thế nào.
Dạ vâng. Để cho họ nếm mùi, biết thế nào, chỉ nói thôi mà không thực hiện. Rồi thôi để cho họ ráng thực hiện đi thưa anh ha.
Thì đó, nói vấn đề, mình nói bàn vấn đề mà đưa vô thuyền hay không.
Dạ.
Chỉ nếu nêu lên vấn đề cái giới sức mà Đảng Dân Chủ thành phần lãnh đạo, từ trung ương địa phương như ông Joe Biden và Nancy, các thống đốc tiểu bang này, những người đó,
dạ,
họ không chút lên, họ la quản lên, họ không giải quyết. Thành ra ông Abbott ông nói giờ tôi đưa vấn đề này là tôi muốn chính quyền Joe Biden phải giải quyết vấn đề biên giới chứ không phải để cho chúng tôi giải quyết.
Đúng rồi. Vâng, thưa anh, thì bây giờ mình nói tới cái vấn đề sắp sửa bầu cử đi anh ha. Thì đến nay đã chưa có đầy một tháng là đến ngày bầu cử giữa nhiệm kỳ rồi. Và ai cũng nghĩ đến đảng Cộng Hòa sẽ chiếm ưu thế trong cuộc bầu cử này. Bởi vì lạm phát gia tăng, vật giá gia tăng, rồi tội phạm gia tăng vân vân. Nghĩa là cái gì xấu tệ hại đều gia tăng dưới 2 năm cầm quyền của ông Tổng thống Joe Biden và đảng Dân Chủ. Và được biết là hôm Chủ nhật ngày 2 tháng 10 vừa qua đó, thì Thượng nghị sĩ Rick Scott của đảng Cộng Hòa tại Florida tiên báo rằng đảng Cộng Hòa sẽ giành lại Thượng viện vào tháng 11. Vậy thì dựa vào đâu mà ông tiên đoán như vậy thưa anh? Còn Hạ viện thì sao? Xin anh phân tích và nhận định về cái cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ này đi anh. Hạnh Dung muốn biết đó.
Thì anh đồng ý với cái tiên đoán của Thượng nghị sĩ Rick Scott. Thì bởi vì cuộc bầu cử năm nay đó cô, thượng viện thì bầu lại 35 ghế thượng viện. Thì trong đó cái chuyện này là coi như là bên Cộng Hòa thất thế cái chỗ là làm bầu lại tới 21 ghế. Còn đảng Dân Chủ chỉ có 14 ghế thôi. Nhưng mà theo thăm dò cái của Politico thì Cộng Hòa có 15 ghế vững chắc. Thì 5 ghế thì coi như là trao đảo, còn nghĩa là nghiêng nhưng trao đảo nhưng vẫn còn nghiêng nghĩa là về Cộng Hòa lên á, lai thế là không, nó không socialist, nhưng mà một chỉ một ghế thì nghiêng nữa, còn đảng Dân Chủ thì 9 ghế vững chắc, 3 ghế thì nó cũng nghiêng về Dân Chủ mà 2 ghế nghiêng nữa, thì do đó mà tất cả tới cái nhìn mà qua đó thì có thể nói là cái nhất là cái hiện giờ cái ghế mà của đảng Dân Chủ đương nắm ở Nevada đó em, thì coi như đảng là coi như đảng Cộng Hòa là thắng thế cái ghế này, là có chắc chắn là bên đảng Dân Chủ sẽ mất cái ghế của Nevada. Còn cái dựng cái ghế Georgia thì Georgia đó thì là coi như là nó nghiêng nữa, là bởi vì có lúc lên á thì cái người ứng viên của đảng dân đảng Cộng Hòa đó thì dưới đảng Dân Chủ thì nó có khi bằng, rồi khi bên Cộng Hòa là thua là khi bằng, thì hiện tại bây giờ đó thì bên Dân Chủ nó tìm ra nói rằng là cái ông Walter là cái người mà ứng viên cái đảng Cộng Hòa đó là cho rằng là có phải đưa bà đó là đã khỏi lúc đó, cho cái bãi tâm cho một cái bạn gái của nó để mà phá thai, thì ông này nói tôi không biết, nhưng mà chừng sao mới vừa cái tuần rồi thì ông này tôi biết đó là ai, là đó là bạn của người vợ tôi và có liên lạc, thì tôi làm bị lúc đó có ký cái xét và quà, thì lúc bà này nằm nhà thương gửi lời nghe chúc là get well soon, thì ông này nói tôi bởi vì tôi biết từ bạn thì khi nghe nó bệnh thì tôi gửi chứ đâu có vấn đề gì mà phá thai. Còn nếu nói rằng là tôi chủ trương phá thai thì trong đó lúc đó có con ổng là mà hồi mà vẫn chưa có con ngoại hôn đó, thì bà kêu phải cấp dưỡng, thì thằng này á thì nó tìm sao nó thuộc loại đồng tính nước ái, rồi nó bên kia mua chuột sao lên nó nói rằng là ông này là không có đúng này kia, thì ông này nói rõ nếu mà tôi thật sự tôi mà chủ trương phá thai thì làm gì có thằng đó. Thấy không? Đó, thành thật tôi vẫn cấp dưỡng nuôi dưỡng hai mẹ con đó thôi, nhưng mà cái đó là cái nó ngoại hôn, hồi đó chưa có cái vợ đó là bạn gái đó, thì đương nhiên nó cho ông này là nói rằng là chống phá thai nhưng mà vẫn cung cấp cho một cái cụ người bạn gái đó 700 để phá thai, và cô hỏi chống phá thai 700 phá thai cái gì. Nhưng đưa đó thì đương tranh cãi đó vậy, nhưng mà cái đảng Cộng Hòa thì cố xếp bọt ông này, thì hiện tại giờ cái phone tới phiếu đã ổng được lên nhưng mà vẫn còn thua 3 điểm. Nhưng mà từ đây tới đó thì mình cũng tin tưởng rằng là ông này có thể lấy cái của luật ra. Thì theo cuộc thăm dò ý kiến của Đại học Monmouth thì vấn đề kinh tế vậy là yếu tố quan trọng hơn tất cả như cuộc bầu cử, và cũng như mà về họ lo ngại về vấn đề dân quyền và dân chủ. Mà khi mà cử tri thấy chính quyền Joe Biden và đảng Dân Chủ lạm dụng liền quyền lực một cách thái quá, giống như sử dụng FBI đàn áp những người bất đồng chính kiến, như đột nhập vào tư dinh của tổng thống Trump, cầm tay nhà kinh tế gia Peter Navarro, cựu cố vấn kinh tế của tổng thống Trump khi ông đến phi trường vì ông không đồng ý làm nhân chứng tại ủy ban hạ viện ngày 6 tháng Giêng. Còn những người ủng hộ Trump thì FBI thường xét nhiễu vào nhà lục xét. Thì riêng cái trường hợp mà cái ông Mark Hodge là một nhà lãnh đạo chống phá thai, thường xuyên đọc kinh mân côi cầu nguyện bên ngoài phòng khám phá thai của Planned Parenthood Clinic ở Philadelphia, đã bị một cái đội SWAT 25 người xông vào nhà bắt còng tay dẫn đi sáng ngày 23 tháng 9 trước mặt vợ và bảy con. Đó, những cái chuyện đó làm cho cái người ta thấy rõ rằng là cái chính quyền của Jordan và đảng chủ đã lạm dụng quá, lạm dụng quyền lực một cách thái quá. Đó, thì theo phát hiện của cái Đại học Ngôn ngày 4 tháng 10 đó, thì tỷ lệ cử tri ủng hộ đảng Cộng Hòa tăng lên 4%, từ 43 lên 47 từ tháng 8. Từ 43 tháng 8 giờ tới nay lên 47 là hiện nay, thì trong khi tỷ lệ của đảng mà ủng hộ đảng chủ giảm 6% từ 50% trong tháng 8 thì xuống còn 44% hiện nay. Yeah. Đó, thì qua cái thăm dò của Gallup á, thì đảng Dân Chủ Hạ Viện có thể mất từ 30 ghế dân biểu trở lên. Như vậy thì đảng Hòa sẽ chiếm được cái Hạ Viện. Vì cũng như anh thấy trong cái cuộc mà đi vận động mà liên bang của Thượng nghị Ted Cruz đó, thì ông tuyên bố nói là sóng thần đỏ sẽ đến, đảng Dân Chủ chỉ còn tập trung vào cái việc phá thai. Tỉ như là trong cái chuyến mà ông đương vận động từ Arizona đó, thì ông đi bằng xe bus thì cũng vận động. Thì hiện tại giờ tại Arizona đó thì cũng là cái ghế đó của đảng Dân Chủ. Thì bên đây hiện tại bây giờ là ông Master mà được cái ông cựu tổng thống anh đọt đó, là đường đó nó cũng nghiêng ngửa. Thì ta hy vọng rằng cái ghế, nếu mà đảng Cộng Hòa mà nắm được cái Nevada và Arizona hoặc là Georgia thì cũng được ít nhất là cũng được 51 phiếu. Còn nếu mà nắm luôn được của Arizona và Georgia, một hoặc Georgia hoặc Arizona, thì là vẫn 52. Bởi vì hiện tại bây giờ là tỉ dư cái ở tại cái Pennsylvania là cái open, thì cái phần mà của cái ông Matt với cái ông Ork đó, thì ông kia là cựu thống đốc, nhưng mà kỳ rồi ông bị cái thằng não đó. Thì bây giờ đó thì ta thấy cái kiểu thì trong kỳ debate rồi đó, ông của ông kia không dám ra, thì cái hiện giờ đó đưa ngang ngửa, thì ông Hòa đương dồn nỗ lực để mà làm cho cái ông doctor này có thể để mà giành chiến thắng đó. Thì cái tóm lại thì có thể ít nhất thì đối với cái nhìn anh thì có thể là được 51/49, nhưng mà cái nhận định của ông thượng sĩ Discord cũng như Tesla thì tin tưởng là có thể lên 52/53.
Wow. Vâng, thưa anh, thì Hành Dung cũng cảm ơn anh đã cho những cái nhận định cũng như là phân tích về cái chuyện vừa rồi. Và thời gian đến đây cũng đã không còn nhiều, gần như là còn một phút nữa thôi. Hành Dung cũng cảm ơn anh đã đến với buổi hội luận ngày hôm nay, cũng như cảm ơn quý khán giả đang theo dõi chương trình này. Và một lần nữa, trước khi nói lời tạm biệt, Hành Dung chúc anh nhiều sức khỏe, niềm vui và an lành hạnh phúc ha. Mời anh nói lời tạm biệt với khán giả, thính giả.
Cảm ơn cô Dung và cảm ơn quý khán giả đã theo dẫn theo dõi phần hội luận của anh em chúng tôi, và xin hẹn quý khán giả.
Dạ vâng, kính chào anh.